chê càng nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Thế thôi. Cho nên cái gì mà chúng ta bằng lòng là ngay cuộc đời này, ngay bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi. Hạnh phúc 70% rồi chứ không còn gì hết. Cái gì đến chúng ta cũng vui, chúng ta bằng lòng, chúng ta chấp nhận và chúng ta vui vẻ với nó thì lúc đó không có cái gì gọi là khổ hết. Cho nên người ta nói rằng, cứ nhìn người đời, nhìn ra ngoài đời một cặp, nhiều cặp gia đình nó thỉnh thoảng mới gặp được những cặp gia đình hạnh phúc, rồi cái người đó ước ao phải chim cặp gia đình mình cũng được hạnh phúc. Nhưng người ta hạnh phúc đừng có tưởng đó là người ta bằng lòng những gì ta đang có, còn mình không hạnh phúc là bởi vì mình chê chồng xấu, chồng dở, rồi chồng không có làm ra tiền, vân vân, đủ thứ mình chê, tại mình chê cả chứ không có gì hết đó. Khi mình chê bất cứ chê điều gì là mình khổ chừng đó. Còn mình cứ bằng lòng những gì mình có ở đây, Đức Phật dạy là cái người trí tuệ khôn ngoan nhất là cái người biết áp dụng, biết tu tập cái thiểu dục tri túc. Vì vậy á mà trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy cho chúng ta tu pháp môn tri túc như sau: các thầy tỳ kheo muốn giải thoát khổ não thì các thầy hãy cứu xét sự biết vừa đủ. Chính sự biết vừa đủ là giàu sang, vui thú và yên ổn. Biết vừa đủ thì nằm trên đất cũng thấy vui thích, không biết vừa đủ thì ở thiên đường cũng vẫn bất mãn. Không biết vừa đủ thì giàu mà nghèo, biết vừa đủ thì nghèo mà giàu. Không biết vừa đủ thì luôn luôn bị cả năm thứ dục lạc lôi kéo, làm cho người biết vừa đủ phải xót thương. Thành ra, chúng ta muốn chấm dứt đau khổ thì đầu tiên phải tu pháp thiểu dục tri túc. Người tu là người biết bằng lòng, biết chấp nhận những gì mình đang có thì hạnh phúc lắm. Đúng không? Còn nếu mà chúng ta chưa biết bằng lòng là chúng ta chưa tu được bao nhiêu hết. Đúng không? Rồi. Giờ bước sang cái pháp môn thứ hai, đó là pháp môn giới định tuệ Đức Phật dạy á. Thì nói chung, giới định tuệ, người nào tu giới là giống như là một cái áo giáp, tên bắn vào ra giữa sa trường giành mạc, tên bắn vào không lũng. Thì đối với chúng ta đối diện cuộc đời cũng vậy. Đức Phật nói rằng người nào mà mặc cái áo giáp giới vào, tức là thân thì không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói dối khoe khoang đâm thọc rồi chửi, ý không tham lam sân giận si mê, thì người nào giữ được 10 giới đó thì tất cả mọi phiền não, mũi tên phiền não bên ngoài bắn vào nó sẽ bị dội ra chứ không có ảnh hưởng gì chúng ta. Đó là pháp môn tu giới. Pháp môn tu định là pháp môn tu cao hơn, dành cho những bậc nào có đầy đủ nghị lực hơn. Tức là ngồi thiền để tự quan sát thẳng vào cái tâm của chúng ta, bắt tâm chúng ta, huấn luyện tâm chúng ta vào một đề tài nhất định. Thì khi ấy mọi thứ tham sân si của trong tâm của chúng ta sẽ không còn khởi lên nữa. Đó là tu định. Bước thứ ba đó là tu tuệ. Tu tuệ là một cái pháp môn đặc biệt chặt đứt phiền não và chứng ngộ giải thoát sanh tử luân hồi. Thì cái pháp môn tu tuệ đó là chúng ta phải biết quán. Ví dụ như quán vô thường. Thứ hai là quán khổ. Thứ ba là quán vô ngã. Đó là những cái quán tu tuệ. Thì trong giới định tuệ thì chúng ta có thể tóm tắt cái công dụng của giới định tuệ như sau: giới thanh lọc tà hành, định thanh lọc dục tham, tuệ thanh lọc tà kiến. Xa lìa mọi ô nhiễm là nhờ giới, nhiếp phục mọi ô nhiễm là nhờ định, đoạn tận ô nhiễm là nhờ tuệ. Giới là thành tựu giới, đắc quả dự lưu, thành tựu định, đắc quả bất hoàn, thành tựu tuệ, đắc quả a la hán. Thì tới đây á thì thầy xin tạm ngưng về cái phần tu tập khổ đau. Thì chúng ta bước sang cái vấn đề thứ hai là khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, ngồi thiền 49 đêm ngày, thì Đức Phật giác ngộ. Thì giác ngộ đó là giác ngộ gì? Đó là Đức Phật thấy được cái ánh sáng trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ có hai loại: một loại trí tuệ thế gian và một loại trí tuệ của bậc thánh. Loại trí tuệ thế gian là sự thông minh, sự hiểu biết, sự khôn ngoan, thông thái mọi vấn đề và hơn mọi người. Còn trí tuệ đạo Phật thì khác. Đạo Phật sau khi giác ngộ Đức Phật, chứng được trí tuệ rồi thì Đức Phật bắt đầu dạy đạo để cho chúng sinh tu tập. Vậy thì đối với đạo Phật là gì? Trí tuệ là gì? Đức Phật nói rằng ai mà đoạn tận được khổ đau, ai mà đoạn tận được phiền não, ai mà đoạn tận được vô minh thì người ấy được gọi là người có trí tuệ. Thấy chưa? Hai cái trí tuệ của đời và trí tuệ của đạo rất là khác nhau. Thì đoạn tận được khổ đau, đoạn tận được phiền não là như thế nào? Trong Trung Bộ Kinh số 129 Kinh Hiền Ngu, Đức Phật có định nghĩa người có trí và người ngu như sau. Này các tỳ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người ngu. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ kheo, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và hành các ác hành. Đó, ở đây Đức Phật định nghĩa rõ ràng, người ngu là người làm điều ác, thân làm điều ác, khẩu làm điều ác, ý làm điều ác thì người ấy gọi là người ngu. Thì chúng ta có thể tóm tắt, tổng quát về người ngu như sau. Người ngu là người hại mình và hại người. Chẳng hạn như về khẩu thì chúng ta cứ ưa chửi mắng, ưa nói dối, ưa khoe khoang, ưa thâm đâm thọc, ưa rồi chửi. Thì nếu mà chúng ta ưa là nói lời nói ác ấy thì chúng ta trước sau gì cũng hại mình. Người ta nghe mình chửi người ta thì người ta tức quá, người ta đến người ta đọc cho mình đó, thì đương nhiên là mình phải bị hại thôi. Thấy chưa? Cho nên đó, người ngu chúng ta có thể tóm tắt như thế này. Người ngu là người làm những điều hại mình và làm những điều hại người. Đó là thứ nhất là người ngu. Thứ hai, người ngu là người thấy lợi nhỏ nhoi trước mắt mà không thấy hại to lớn sau lưng. Chẳng hạn như đi thụt két, thấy rằng thụt két là có tiền, con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm, cứ thụt két là có tiền. Nhưng mà đó là thấy lợi trước mắt, không thấy hại sau lưng, có nghĩa là về lâu về dài thì mình thụt két riết thì thế nào người ta cũng biết, và biết thì coi như là mình tàn đời, gọi là yếu thọ. Thì thành ra người ngu là người thấy lợi trước mắt mà không thấy hại to lớn sau lưng. Rồi, người ngu là gì? Người ngu là người thấy lợi hiện tại mà không thấy lợi tương lai. Cho nên Đức Phật không đánh giá người trí là người học rộng, không đánh giá người trí là người tài cao, thông minh, khôn khéo, mà Đức Phật nói rằng chỉ có những người nào đoạn trừ được thập ác thì người đó gọi là người bắt đầu có trí tuệ. Trong kinh Pháp Cú số 16, 66, Đức Phật dạy rằng người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Cái ngu ở cái chỗ Đức Phật đấy, nói ở đây là như vậy. Tức là cái người ngu là cái người á, chúng ta làm những cái điều bất thiện và rồi chúng ta sẽ chịu cái quả bất thiện. Vì vậy á mà Đức Phật gọi đó là người ngu. Còn người trí là người không bao giờ biết lánh xa nguy hiểm, biết lánh xa tai họa và không bao giờ làm cho tai họa nó đi đến mình. Ở đây có một cái câu nói như thế này để do chút giúp cho chúng ta mau trở thành cái người có trí, là có người khuyên chúng ta như thế này: trời gây tai họa, họa còn tránh được, còn tự mình gây họa thì họa đến tức thì. Chúng ta hãy nghĩ những cái câu đó. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng á, ở đời á, người đời người ta rất là ham tài, tức là ham khôn ngoan hơn người khác, ham giỏi hơn người khác, ham thống trị người khác. Đó. Nhưng mà Nguyễn Du cũng có nói câu là có tài mà chỉ cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Bởi vì mình á, mình tài đi tới đâu á thì cũng có người tài hơn, cao nhân tác hữu, cao nhân trị. Thì tức là mình càng tài càng giỏi thì lúc ấy mình càng có nhiều người. Rồi Đức Phật dạy rằng một cái thái độ có trí thứ hai, thì Đức Phật dạy như thế này: như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy trước khen chê người trí không dao động. Thì Đức Phật dạy rằng cái bước thứ hai này cao hơn. Người có trí tuệ là người tâm không còn bị dao động bởi lời khen tiếng chê. Lời khen tiếng chê ở đây là nói tắt của trong Đạo Phật thường nói tới 8 thứ. Đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Lợi là thấy có lợi, suy là mất lợi. Người ta có lợi thì mừng, mà mất lợi thì buồn. Hủy dự là ai khen mình thì thích, mà ai chê mình thì ghét. Xưng cơ là người nào mà tán dương, người nào mà nịnh hót mình thì mình khoái chí, và người nào mà không biết nịnh hót mình thì mình đâm ra ghen ghét thù hành. Khổ lạc là cái gì vui thì mình thích, cái gì khổ mình không thích. Thì cái đó được gọi là, Đạo Phật gọi là bát phong. Vậy thì đối với bát phong, ai mà tự tại, ai mà làm chủ được những cái bát phong này thì người ấy được Đức Phật gọi là cái người có trí. Cho nên chúng ta nên biết rằng không phải được khen ngợi mà trở thành người hiền lành, không phải bị chê bai mà trở thành người xấu ác. Chỉ có tâm thiện ác mới quyết định ai là người có trí. Tới đây chúng ta nhớ chưa? Thì có một cái câu chuyện ngày xưa xảy ra. Ở bên Ấn Độ, một hôm á, thì có một cái ông vua Ấn Độ, ông mới cũng là Phật tử, cho nên ông ấy thường triệu thỉnh một vị tổ tên là Bát Nhã Ba La vào cung vua để mà giảng pháp cho nhà vua nghe. Rồi thì một hôm nhân một cái ngày lễ sinh nhật của vị tổ Bát Nhã Ba La này, Đức vua mới dâng cho cuối cúng dường vị tổ Bát Nhã đó một viên ngọc thật là quý. Viên ngọc này á, nó có khả năng mà ai mang trong người á, thì người ấy á, sức khỏe được đầy đủ, ít bị bệnh vặt. Nó gọi là kỳ viên ngọc đó, gọi là viên ngọc kỳ phong, kỳ những cái gió độc vô trong người đó. Thì viên ngọc này rất là quý. Thì tổ Bát Nhã mới cầm, đương nhiên là nhà tu không bao giờ cầm, không bao giờ nhận lấy cái viên ngọc quý hết á. Cho nên á, để vừa lòng nhà vua, vị tổ mới cầm cái viên ngọc. Nhưng mà trong lúc cầm đó thì thấy rằng có 3 hoàng tử là con của vua đang chơi gần đó. Cái vị tổ mới kêu 3 hoàng tử lại nói, ta mới có một viên ngọc quý. Bây giờ ta hỏi một câu á, đứa nào, tức là các con, 3 đứa con á, hoàng tử, 3 đứa con các con mà đứa nào trả lời hay nhất thì ta sẽ tặng cho viên ngọc quý này. Thế rồi 3 đứa đều thấy viên ngọc óng ánh đẹp quá cho nên đứa nào không thích hết á. Thì tổ mới hỏi rằng, bây giờ ta hỏi các con nè, đây là viên ngọc quý nhất ở nước chúng ta có rồi, vậy chứ ta đố các con rằng cái gì quý hơn viên ngọc này? Thì người hoàng tử thứ nhất không biết trả lời, không trả lời được, bởi vì viên ngọc là quý nhất trong nước rồi, thì vậy thì cái gì quý nhất, quý hơn nữa, không biết. Rồi người hoàng tử thứ hai cũng không biết luôn. Cái hoàng tử thứ ba suy nghĩ một lúc xong rồi nói rằng, thưa ngài, thưa sư, cái quý có quý hơn viên ngọc đó là cái tâm thánh thiện của con người. Tổ khen nói đúng, người đúng là thật là thông minh, không chỉ có con người, cái tâm thánh thiện của con người mới là quý hơn viên ngọc thôi, chứ còn trên đời không còn cái gì quý hơn hết. Cho nên tổ mới cho viên ngọc cho vị hoàng tử thứ ba. Nhưng mà vị hoàng tử thứ ba nói rằng, thưa tổ, khi con biết được cái tâm con người là quý nhất, cho nên cái vàng quý thứ nhì con không cần, con xin nhường lại cho ông anh, còn con thì xin tổ cho con đi tu xuất gia. Cái ngày bữa đó hoàng tử xin đi xuất gia. Và sau khi hoàng tử xuất gia rồi lớn lên, quý vị biết cái vị hoàng tử đó là ai không? Là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tức là vị đó sau khi tu thời gian ngộ đạo và đi qua Trung Hoa truyền đạo được được dân Trung Hoa, được các vị tu sĩ Trung Hoa được học đến học và tôn làm tổ. Thì cái đó là cái câu chuyện để cho chúng ta biết rằng á, cái trí tuệ, cái tâm thánh thiện, cái tâm cao thượng, cái tâm trong sạch của con người đó, cái là quý hơn cái viên ngọc nào hết. Bởi sao vậy? Bởi trí tuệ, người có trí tuệ là người biết cách tránh né những cái khổ não. Người có trí tuệ là người biết xa lìa được những cái đam mê, tham muốn và xa lìa được, cho nên là luôn luôn hưởng được cái hạnh phúc an lạc của mình. Rồi, cái ý nghĩa thứ ba của trí tuệ có nghĩa là mình có cái khả năng phá tan được cái vô minh, cái si muội và đoạn diệt được cái sinh tử luân hồi. Thì bây giờ cái trí tuệ này là cái gì? Ai mà muốn đoạn diệt được sinh tử tử thì cái trí tuệ thứ ba này rất là cao và khó hơn. Thì trong kinh Tâm Kinh á, có giải thích cho chúng ta rồi, tức là người nào biết chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì người ấy độ nhất thiết khổ ách. Thì nguyên cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh dạy cho chúng ta một cái pháp môn tu tập dẫn đến trí tuệ giác ngộ. Bây giờ chúng ta bước qua cái cuộc đời khác của Đức Phật. Đó là sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật có trí tuệ và Đức Phật bắt đầu đi thuyết pháp độ sinh. Mục đích thuyết pháp độ sinh của Đức Phật để làm gì? Đó là để vì Đức Phật khởi lên lòng từ bi, không muốn chúng sinh đau khổ, muốn giúp đỡ chúng sinh thoát ly được cái con đường đau khổ của mình. Cho nên chúng ta hôm nay chúng ta cũng phải tập tu tập cái pháp môn từ bi. Vậy thì từ bi là gì? Từ bi nói tắt của bốn chữ từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả, từ có nghĩa là ban vui, bi có nghĩa là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ, xả là không còn vướng mắc cố chấp. Thì trong kinh Niết Bàn có nói như thế này: ai tu từ thì có thể dứt lòng tham dục, ai tu bi thì có thể dứt lòng sân nhuế, ai tu hỷ thì có thể dứt lòng sầu muộn, ai tu xả thì dứt được lòng tham dục và sân nhuế của chúng sinh. Thì đó là cái giải thích của cái kinh Niết Bàn. Còn ở những cái đoạn khác Đức Phật dạy như thế này: sở dĩ chúng ta tu tập lòng từ bi là để cho chúng ta sống đúng theo cái luật nhân quả. Có nghĩa là chúng ta mà muốn được quả lành thì chúng ta phải làm điều lành. Chúng ta muốn được yêu thương thì chúng ta phải làm những cái điều yêu thương. Chúng ta muốn tránh thù hận thì chúng ta đừng có bao giờ thực hiện cái tâm thù hận. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói rằng: lấy oán báo oán, oán oán chất chồng, lấy ân báo oán thì oán oán tiêu tan. Chúng ta sở dĩ chúng ta mà tu tập lòng từ bi nó có rất là lợi. Nó có hai mặt điều lợi. Điều lợi thứ nhất là tâm của chúng ta không đau khổ ngay trong hiện tại. Điều lợi thứ hai, khi chúng ta sống bằng lòng từ bi thì chúng ta trước sau gì đi nữa thì chúng ta sẽ không gặp những cái kẻ ganh ghét, những kẻ đố kỵ, những kẻ hận thù mình. Cho nên chúng ta được hai cái điều lợi như vậy. Điều lợi thứ nhất là khi mà với cái tâm chúng ta không ganh ghét thì chúng ta chẳng sợ phải lo buồn sầu khổ cái gì hết. Khỏi lo buồn, phải khỏi bực dọc gì hết. Còn cái điều thứ hai là khi chúng ta từ bi, chúng ta thân thiện với mọi người thì trước sau gì mọi người cũng thân thiện với chúng ta. Đó là cái lẽ nhân quả của cái ấy. Cho nên Đức Phật khuyên rằng khi chúng ta tu tập lòng từ bi, chúng ta sẽ thoát hết. Đây thầy nói là cái nói về cái vấn đề xã hội thực tế. Còn vấn đề khác nó thuộc về dạng tâm linh. Thì khi mà chúng ta đó, thầy xin thưa quý Phật tử rằng á, nhà nào Phật tử mà có ma mà cứ bị nhát thì cái cách chữa tà ma hay nhất á, là khởi lòng từ bi. Khởi lòng từ bi là sao? Khởi lòng từ bi là có nghĩa là chúng ta cứ tụng kinh mỗi đêm, rồi xong người ta nghĩ tới chúng sinh đó, người ta hồi hướng cầu siêu cho chúng sinh đó thoát khỏi cái khổ làm kiếp ma, thì chúng ta từ bi một thời gian là nó hết, cái nhà đã hết ma. Còn có những cái vị cô ai đức hay lớn nữa thì vì đó chỉ cần đến nói đến tụng kinh một lần là mà nhà đó ma hết rồi, thấy không? Và thầy xin thưa luôn đó là đây là một cái món, nói cho bí hiểm một chút, đây là một cái món thần chú đặc biệt của đạo Phật. Ai muốn tiêu tan giải nạn, ai muốn làm cái gì chỉ có tu tập cái quán từ bi là nó hết. Tu cái pháp môn từ bi á, là tự nhiên nó hết. Chẳng hạn như thầy nói ví dụ như một cái người kia, người ta ghét cay ghét đắng mình, người ta trù ếm ta gì á, mình muốn tiêu tan cái đó thì mình cứ chỉ việc về tụng kinh xong cái mình xin hồi hướng cho cái người đó được an lành, an lạc, bớt khổ, bớt gì đó, bớt sân, bớt si. Mình chỉ cứ cầu nguyện như vậy thôi, trước sau gì người đó cũng hết. Ngay như á, cũng có những cái chuyện như thế này. Xin thưa Phật tử là thí dụ như mình con cái ở trong nhà, cha mẹ không có biết thờ Phật, cứ mắng chửi mới rủa chửi, mà khi mình đi chùa cứ rủa chửi này mang tội. Thì bây giờ chúng ta muốn cho cha mẹ đừng có bị mang tội nữa, biết xoay về cái tâm hướng đạo á, thì mình chỉ dùng từ bi thôi. Tức là dùng thanh giáo để mà hồi hướng cầu nguyện thôi thì cha mẹ cũng đổi tâm. Thì đây là cái kinh nghiệm của thầy. Xin thưa rằng từ cái ngày thầy đi tu, thầy về nhà thầy không bao giờ thầy giảng kinh thuyết pháp, thầy không bao giờ thầy bắt buộc gia đình làm cái gì hết. Mà mỗi một lần thầy về, thầy chỉ dùng cái tấm lòng từ bi thôi, mình chỉ thầm nhủ, thầm cầu nguyện rằng cha sẽ biết đạo, mẹ sẽ biết tu, anh em sẽ biết mến đạo, mến Phật pháp. Thầy không có nói ở đây thì thầy nói giảng pháp, chứ về nhà thầy không có giảng pháp bao giờ hết. Thầy chỉ có cầu nguyện như vậy. Thì xin thưa quý Phật tử rằng 5 năm sau là tự nhiên ông già thầy nói với thầy chứ, bữa nào về chùa đem cái băng tụng kinh về tôi nghe chứ. Thì thầy thấy có hiệu quả rồi. 7 năm sau thì thầy về, thì bà già bà nói bà già thầy gọi thầy bằng ông về trên Sài Gòn ông xem có cái kinh sách nào dễ hiểu ông đem về đây cho tôi đọc với. Thì cái đó là cái hiệu quả đó, chính thầy làm á, đúng không? Rồi cũng có nhiều Phật tử người ta hỏi thầy cũng chỉ cách đó, cứ nói về tụng kinh cầu nguyện hồi hướng đi là rồi có hiệu quả. Thì quả nhiên có nhiều người ta đến nói rằng có hiệu quả. Thành ra thầy xin lộ bí mật một tí, đó là thần chú của đạo Phật đó. Còn nếu mà chúng ta không khởi tâm từ bi thì chúng ta không thể nào tiêu tan giải nạn được hết. Bởi vì sao? Đức Phật nói mình thương người thì sẽ được người thương, mà không nói là người nữa, mình thương con chó nó cũng thương mình nữa chứ đừng có nói. Thấy không? Thế nhưng mình cứ đến vuốt đầu nó, mình cưng nó thì nó cũng cưng mình thôi. Chứ nói chi là người. Cho nên rằng mình cứ cảm tình với người ta đi, dù người ta có ghét mình cứ cảm tình thời gian là tự nhiên người ta hết ghét mình thôi. Mà cái gì cũng vậy hết. Cho nên trong kinh Từ Bi Đức Phật dạy như thế này: như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở con độc nhất mình sanh, cũng vậy đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập từ tâm rộng lớn không hàm lượng. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta bước sang một cái điều khác, là khi Đức Phật sau 45 năm thuyết pháp, thì tới cái ngày cuối cùng Đức Phật cũng vẫn còn thuyết pháp. Và khi mà Đức Phật trong cái lúc mà sắp sửa nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật có khuyên chúng ta, khuyên các đệ tử của Ngài, hãy cố gắng, hãy tinh tấn, hãy nỗ lực để mà đoạn trừ các ác bất thiện pháp, để mà hướng sự an vui, an lành trong cái cuộc đời này. Thì cái lời di huấn tối hậu của Đức Phật được ghi ở trong Trường Bộ Kinh như sau: Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ, tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa nơi mình, không nương tựa một gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một pháp gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỳ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Ở trong cái chữ Pali á, thì nó có cái hai nghĩa. Cái chữ Dipa đó, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là hòn đảo. Nghĩa thứ hai là ngọn đèn. Cho nên sau này á, chúng ta đọc ở trong này nè. Cho nên có lúc á, thì nghe ta nghe dịch là hãy trở về hòn đảo của chính mình. Có lúc á, thì chúng ta nghe dịch là hãy tự thắp đuốc lên trong, tức là hãy tự thắp cái ngọn đèn ở trong lòng mình lên, thấy không? Thì ở đây cái đoạn này thì Ngài Hòa Thượng dịch là ngọn đèn. Này Ananda, thế nào là vị tỳ kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình? Này Ananda, ở đời, vị tỳ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái ưu bi trên đời. Đức Phật nói rằng, hãy khai thác cái tánh thanh tịnh trong lòng mình lên, hay là gọi là đốt cái ngọn đèn trí tuệ trong tâm của mình lên. Thì trong tâm của mình có những cái ngọn trí tuệ như thế nào? Thì ngọn trí tuệ thứ nhất là tham ái. Mình bỏ bớt tham ái đi thì tức là người đó sẽ trở thành một con người trí tuệ. Mình bỏ bớt cái sân hận mình đi thì mình sẽ trở thành con người trí tuệ. Và Đức Phật dùng một cái pháp môn là chúng ta nếu ai biết thiền định thì hãy dùng cái pháp môn chú tâm tỉnh giác để mà an trú cái tâm mình vượt qua khỏi những cái cấu uế của tâm. An trú cái tâm mình vào ngay trong những cái đề mục hiện tại thì người ấy sẽ thoát khỏi những cái tâm tham ái ưu bi ở trên cuộc đời. Còn cái chữ ưu bi này nữa, chúng ta nên nhớ rằng á, một người Phật tử mà còn sầu, một người Phật tử mà còn buồn, một người Phật tử mà còn sân si, còn tức tối, không, còn cáu kỉnh, còn khó khăn, còn ích kỷ, thì tất cả những cái điều đó là điều Phật tử ấy chưa tu gì hết. Thấy chưa? Chưa kể luôn có một cái tiềm ẩn của ích kỷ, tiềm ẩn của sân hận. Sân là mặt nổi. Còn mặt chìm của sân là gì? Quý Phật tử biết không? Biết mặt chìm của sân là gì biết không? Tự ái, tự ti, buồn tủi, mặc cảm, xấu hổ. Đó, những cái đó là cái mà chúng ta cần phải bỏ nó đi đó, thấy không? Cho nên đừng có nói tự ti, thấy không? Tự ti mà là không phải cái pháp ác đâu nha. Tự ti không phải là ác, nhưng mà nó làm khổ mình cũng gọi là ác rồi đó, thấy không? Ác là gì? Ác là người làm khổ mình. Ác là gì? Ác là người làm khổ người. Làm khổ người cũng gọi là ác, mà làm khổ mình cũng gọi là ác. Cho nên tu là cái mình nên tránh xa cái khổ đi. Đây, trong kinh 238 Pháp Cú, Đức Phật cũng nói, hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu uế nơi mình. Tới đây á, thì thầy xin kết luận bằng một cái câu chuyện xảy ra trong thời Phật. Một hôm Đức Phật trên cái con đường hành đạo thì có một ông già 120 tuổi, ông mới đến gặp Đức Phật. Ông nói rằng thưa Đức Phật, con là người trần gian, trần tục, cho nên suốt cả cuộc đời của con làm đủ chuyện, chuyện tốt cũng có, chuyện ác cũng có, chuyện hay cũng có, chuyện dở hay cũng có. Thì bây giờ con thì năm nay 120 tuổi rồi, con sắp chết rồi. Giờ Đức Phật có một cái cách gì để cứu độ cho con khỏi sợ hãi trước khi chết, khỏi lo lắng về trong tương lai, không biết đi về đâu? Thì Đức Phật mới trả lời như thế này: đời sống biển dấp dẫn, mạng sống chẳng là bao, bị già kéo dẫn đi, không có nơi nương tựa. Hãy luôn luôn quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chơn an lạc. Ở đây chế ngự thân, chế ngự thân tức là tu ba giới đó, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chế ngự lời và ý. Chế ngự lời là không nói dối, khoe khoang, đâm thọc rồi chửi, và ý là không tham lam, sân giận, si mê. Kẻ ấy giàu có chết cũng được hưởng an lạc, vì khi còn đang sống đã làm các công đức. Thì ở đây Đức Phật có nói như vậy đó. Cuộc đời của chúng ta dù sống lâu hay sống mau gì thì nó cũng đi đến chết. Vậy thì giờ có hai cách để mà làm cho an ổn đời này và an ổn đời sau. Cách thứ nhất là chế ngự hay là tu tập thân khẩu ý. Cái phương pháp thứ hai là hãy làm các phước đức, các công đức để mà làm tư lương cho đời sau. Cho nên chúng ta hãy nương tựa vào chính các thiện pháp ở trong tâm mình, chứ đừng có nương tựa vào những cái gì bên ngoài khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi dứt lời, hôm nay cũng có một Phật tử hỏi thầy là mấy điều như sau. Trong buổi giảng trước, thầy có giảng ba câu pháp cú 277, 78, 79 là: các hành đều vô thường, các hành đều là khổ, các pháp đều là vô ngã. Phật tử nghe giảng và chưa hiểu rõ, kính thầy hoan hỷ giải thích. Hành á, ở đây nói là này nói nữa, cái gì là tất cả các hành, cái gì là tất cả các pháp, các hành và các pháp khác nhau ra sao? Rồi câu thứ ba là sao gọi là vô ngã? Thì cái câu này thì dài quá, thấy không? Để bữa khác khi nào có dịp á thì thầy giảng một chủ đề, thấy không? Thì có nhiều vấn đề để nói, thầy chỉ nói tóm tắt như thế này. Hành là gì? Hành thì theo định nghĩa Đức Phật nói là thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành là một sự vận động, thí dụ như thân mình đi tới đi lui thì gọi là thân hành. À, miệng á, mình mở miệng ra mình nói tới nói lui á, thì cái đó gọi là khẩu hành. Ý hành là sao? Ý hành là ý mình suy nghĩ hết điều này qua điều kia thì cái đó gọi là ý hành. À, thì Đức Phật nói cái hành ở đây tức là muốn nói rằng cái thân ngũ uẩn của chúng ta nè. Cái thân ngũ uẩn của chúng ta chứa ba cái hành: thân hành, khẩu hành, ý hành. Cái thân này á là vô thường. Đúng không? Vô thường ở đây chúng ta đừng có nghĩ rằng vô thường phải đợi tới 50-60 tuổi rồi mới chết, hoặc là ai đụng xe rồi mới chết. Nhưng mà thật ra cái thân này chúng ta nó thay đổi từng giây từng phút. Máu của chúng ta mỗi một chút là nó chạy đi chỗ khác rồi, không có chỗ, nó không có lúc nào nó giống như lúc nào. Cho nên cái nhà triết học nói rằng cuộc đời này giống như là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nghĩa là cái điểm của dòng sông đó luôn luôn nó thay đổi. Trong cơ thể của chúng ta cũng luôn luôn là thay đổi, các hành cũng là luôn luôn thay đổi đó, gọi là hành. Hành là một sự thay đổi, là một sự vận động, là một sự tăng trưởng. Tăng trưởng là sao? Khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên và chúng ta chết đi thì cái đó gọi là cái hành. Hành là sự thay đổi và tăng trưởng nó lên thì gọi là hành. Cho nên mới nói, Đức Phật mới nói là các hành đều vô thường. Vô thường là sao? Cái định luật thông thường của các pháp là sanh trụ dị diệt, tức là sanh ra rồi trụ lại thời gian rồi mất đi. Còn vô thường là có nghĩa là sao? Nhiều khi bây giờ nó đang sanh rồi cái nó đụng một cái chuyện gì đó cái nó tự nhiên nó mất đi à. Giống như chúng ta đang thở như thế này, đúng không? Ra đường mà trúng gió là đứng thở hồi nào không hay à. Thành ra cái hành của chúng ta nó vô thường lắm, tức là cái thân của con người chúng ta vô thường lắm. Rồi các hành đều là vô thường, rồi các hành đều là khổ. Khổ thì hôm nay bài giảng hôm nay vừa nãy thầy có giảng rồi đó, chúng ta có hai loại khổ, thân khổ và tâm khổ. Thân khổ thì gồm có gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Và tâm khổ thì gồm có gì? Thương yêu xa lìa khổ, thù oán gặp gỡ khổ, cầu muốn chẳng đặng khổ và ngũ ấm xí thành khổ, tức là tâm lý mất quân bình là khổ. À. Rồi các pháp đều là vô ngã. À, vô ngã là không có cái của ta. À, cái ngã là cái ta, mà các pháp đều là vô ngã là không có cái của ta. Bây giờ cái gì là cái của ta đâu, đưa Phật tử nghĩ coi cái gì là cái của mình không? Không có cái gì của mình hết á, trên đời này á. À, mình sanh ra là cũng do cha mẹ sinh, tinh cha huyết mẹ sanh ra chứ không có cái gì của mình hết á. Rồi mình lớn lên mình cũng uống nước, ăn cơm và bồi dưỡng. Cái thân trong này của chúng ta cũng là cái thân của rau, của cỏ, của thịt, của mỡ, rồi của đủ thứ đó, chứ không phải của mình đâu. Không có cái gì trên đời này là của mình hết á. À, cho nên Đức Phật nói rằng các pháp đều là vô ngã là như vậy. Còn cái chữ pháp ở đây á, chữ pháp ở đây là có nghĩa là cái gì mà chúng ta nói tới được thì cái đó gọi là pháp. Thí dụ như cái ly. Cái ly là một pháp, cái bình là một pháp, cái bàn là một pháp. Mà cái gì ta nghĩ tới được mà ta nói ra được thì cái đó gọi là một pháp. Thành ra các pháp là tất cả những cái gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe và óc mình hiểu được thì cái đó gọi là các pháp. Không? Nói chung là tất cả mọi thứ trên trần gian này, cái gì mình nghĩ tới được thì cái đó gọi là các pháp. Còn cái gì nghĩ không được đó là cái đó mới không phải là pháp. À. Rồi như vậy là trong này sao gọi là vô ngã? Thì cái bài này, cái bài vô ngã thì tư tưởng vô ngã của Đức Phật nó nhiều thứ lắm, phải không? Thầy chỉ nói nôm na là như vậy á. Cái gì là vô ngã? Vô ngã là cái gì là không phải của ta. Vậy thì bây giờ cái gì mình coi là của ta đâu? Ai nói của ta thì giơ tay lên. Cái gì? Có cái gì của ta không? Không, trên đời này không có cái gì của ta hết. Cho nên á, tất cả trên đời này không có cái ta hiện hữu trên đời. Mà sở dĩ có cái ta, mình cho rằng đây là cái thân của mình là mình, bởi vì mình chôn của người khác, mình chôn của đất nước lửa gió, mình chôn vào rồi mình tự nhận mình là cái của ta. Cho nên có một cái câu chuyện như thế này. Một hôm ở dưới miền, dưới quê, có một cái anh nghèo khổ, không có tài sản gì hết trơn á. Rồi một hôm anh ấy được cái giấy mời, bạn bè mời đi ra thành phố chơi. Cái anh buồn quá, anh nghĩ rằng thôi cái giấy mời này mình chẳng đi được. Nhưng mà người bạn thấy nghe nói như vậy mới nói thôi, anh nghèo quá, anh ở nhà anh đóng khố. Bây giờ thôi, bây giờ tôi may là tôi có dư cái quần. Thôi anh đi Sài Gòn, thôi anh tôi cho anh mượn cái quần để anh đi, đi chứ không thôi rồi không có quần mà đi gì. Ê, cái người bạn thứ nhất thương tình cho mượn cái quần. Người bạn thứ hai thương tình cho mượn cái áo. Rồi người bạn thứ ba thì cho mượn cái dù, người bạn thứ tư thì cho mượn cái vali, rồi người bạn thứ năm thì cho mượn cái nón, người bạn thứ sáu thì cho mượn cái đôi dép. Sau cái anh chàng anh ấy, lúc đó anh đủ rồi, đủ com lê rồi, không còn thiếu gì hết. Anh bắt đầu đi Sài Gòn chơi, chơi lên bạn bè trên Sài Gòn chơi thăm đã, xong cái đã đời một tháng trời mới về dưới quê lại. Rồi cái người các bạn kia, anh đi một tháng cho nên là anh mặc quần áo quen rồi. Bây giờ về nhà mà cởi đồ ra hết trả lại bạn nó thì tiếc, cho nên anh chẳng muốn trả luôn. À, anh muốn xù luôn. Rồi thì dễ gì xù cái quần áo mà đâu có xù được. Nên rằng người bạn chạy đến đòi, anh chẳng không chịu trả, nó không có được. Tôi đồng ý là tôi mượn của anh, nhưng mà bây giờ tôi mặc nó quen rồi, thôi giờ thôi để tôi mặc lỡ rồi, để cho tôi mặc hết cuộc đời đi. Anh nói vô duyên, cái của tôi không mặc, tôi lại cho anh mượn hết cuộc đời sao được. Thế là người thứ nhất giành đòi, người thứ hai giành đòi. Cái anh ấy nổi cáu lên, nó nói bây giờ các anh mà đến mà đòi tôi á, anh cầm dao, anh các anh mà đến đòi tôi đâm tôi chết để các anh mới ở tù. Hết chuyện vô lý vậy. Rồi xong rồi cái người kia, mấy người bạn nó thấy anh chàng này khùng rồi, đòi không có được, tức quá mới đưa thư kiện thưa lên quan kiện. Thì quan kiện mới bắt đầu nói rằng anh mượn anh phải trả. Thế là bắt quân lính lột áo, lột quần, lột mũ ra hết trả. Thì khi mà anh ấy trả hết tất cả các áo quần, anh không còn gì, anh nổi điên lên. anh điên luôn, anh ngơ ngẩn, anh xuất thần, anh nói áo đâu của tôi, quần đâu của tôi, anh trở thành người điên luôn. Thì cái đó là cái câu, cái sự tích, cái câu chuyện để đặt ra áp dụng cho chúng ta đó. Chúng ta mà bao giờ cũng mượn của đất, của nước, của cha mẹ, của xã hội tất cả, mà bây giờ chúng ta mà thử trả cho lại xã hội coi chúng ta có chịu không? Chúng ta không có chịu chút nào hết. Và thế mới mất một cái chiếc Honda là chúng ta như người điên, người khùng, thấy không? Thấy chưa? Mất Honda là gì? Của người ta thì giờ trả lại người ta, nhưng mà chúng ta giống như điên khùng, thấy không? Thành ra cái đó là cái câu chuyện áp dụng cho chúng ta biết rằng cuộc đời con người chúng ta là không có ngã, nhưng mà chúng ta cứ vơ vào, mà đến khi mất đi thì chúng ta giống như người điên, người khùng. Rồi tới đây chúng ta tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Vạn năm sau còn. Phật đạt thanh diệu giác viêm trì hương lành.